chấm dứt quan hệ với chính mình. Khi người ta đã hoàn toàn tỉnh thức, người đó có còn cần đến một quan hệ không? Một người đàn ông có bị cuốn hút bởi một người đàn bà không? Một người đàn bà có thấy thiếu, chưa toàn vẹn nếu không có một người đàn ông bên cạnh không? Giác ngộ hay không thì bạn vẫn là một người đàn ông hoặc một người đàn bà. Cho nên trên bình diện hình tướng, bạn vẫn chưa hoàn thiện. Bạn chỉ là một nửa của cái hoàn thiện. Sự thiếu hoàn thiện này sẽ được cảm nhận như là sức hút giữa nam và nữ, sự lôi kéo về phía đối cực ở bên kia, dù cho trình độ nhận thức của bạn có thế nào đi nữa. Nhưng khi bạn ở trong trạng thái kết nối được với nội tâm, thì bạn sẽ cảm thấy sức hút này chỉ xảy ra ở trên bề mặt hay ở ngoại vi của đời sống của bạn mà thôi. Hầu như bất kỳ cái gì xảy đến cho bạn ở trong trạng thái liên hệ mật thiết với nội tại đó cũng đều có vẻ giống như vậy. Toàn bộ thế giới xung quanh có vẻ như là những cơn sóng trên bề mặt của đại dương bao la, sâu thẳm. Bạn vừa là đại dương và dĩ nhiên cũng vừa là ngọn sóng đó, như là một cơn sóng đã nhận thức được bản chất đích thực của mình là đại dương. Và với vẻ bao la sâu thẳm như vậy thì thế giới của những đợt sóng và của những gợn sóng không còn quan trọng đối với bạn nữa. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không còn quan hệ sâu sắc với những người khác hay với người bạn cuối chân của mình. Thật ra bạn chỉ liên hệ một cách sâu sắc với người khác khi bạn đã ý thức được trạng thái ung dung tự tại của mình. Xuất phát từ bản chất chân thật của mình, bạn mới có thể tập trung vào quan hệ của bạn với một người khác phái, vượt lên trên lớp vỏ hình tướng bên ngoài, an trú trong bản chất chân thật của bạn. Nam với nữ là một. Hình tướng của bạn có thể vẫn còn có những nhu yếu nào đó, nhưng bản chất chân thật của bạn thì không, bởi vì bản chất đó đã toàn thể và trọn vẹn rồi. Nếu những nhu cầu đó được đáp ứng thì cũng tốt, nhưng cho dù nó có được đáp ứng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới trạng thái yên bình sâu xa ở bên trong của bạn. Cho nên nếu nhu cầu nam nữ của bạn không được đáp ứng thì một người đã giác ngộ hoàn toàn vẫn có thể có cảm giác thiếu hụt hay chưa trọn vẹn về phương diện bên ngoài đó của mình, nhưng đồng thời người đó lại vừa cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn và an bình ở bên trong. Trong con đường đi đến giác ngộ, đối với một người đồng tính, điều này có tác dụng hỗ trợ hay cản trở người đó đạt đến giác ngộ không? Hay chẳng có liên quan gì hết? Đối với một người đồng tính, khi tới tuổi trưởng thành, sự thiếu chắc chắn về bản năng giới tính ở trong người đó, khi nhận ra rằng mình rất khác với những người cùng phái, có thể buộc người đó cảm thấy cách biệt khỏi những mô thức suy nghĩ và cách hành xử do xã hội định đặt. Điều này tự nhiên sẽ nâng mức độ nhận thức của người đó vượt lên trên nhận thức thông thường của đa số quần chúng còn đang thiếu hiểu biết. Những thành viên của số đông đó không chút băn khoăn khi nhận lãnh tất cả những mô thức họ được thừa hưởng từ xã hội. Về khía cạnh này, một người đồng tính có thể có tác dụng tốt. Trong một chừng mực nào đó, người đó chỉ là một kẻ bàng quan, là một người không hài hòa với những người khác, hay là bị đa số phản bác vì bất kỳ một lý do gì sẽ làm cho cuộc sống của người đó có khó khăn hơn. Nhưng xét về mặt giác ngộ thì người đó sẽ có lợi thế hơn. Khó khăn đó hầu như buộc người ta phải thoát ra khỏi sự vô minh. Mặt khác, nếu trên cơ sở đồng tính mà người đó lại tạo cho mình một nhân cách, thì người đó đang cố thoát ra khỏi cái bẫy này chỉ để rơi vào một cái bẫy khác. Người đó sẽ đóng vai chơi trò này trò nọ dưới sự sai sử từ những hình ảnh của một người đồng tính mà người đó có về chính mình ở trong đầu. Người đó sẽ dần trở nên mất nhận thức, trở nên thiếu thực tiễn. Bên dưới tấm mặt nạ bản ngã, người đó có thể rất khổ sở. Nếu điều này xảy ra cho người đó, thì đồng tính sẽ trở thành một chướng ngại, cản trở người đó đạt tới tỉnh thức. Nhưng người đó luôn có một cơ hội khác. Nỗi bất hạnh sâu sắc nào cũng có thể là tác nhân đưa tới sự thức tỉnh lớn.